Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng bạch trưởng thọ trụ trì chùa Long Điển, trưởng ban tổ chức khóa tu, Bác Hoàng Trai lần thứ 54. Chúng thưa toàn thể quý hành giả và tổ chức chủ tịch, chủ đề chúng tôi hướng dẫn đến quý vị hôm nay là các buổi tình đề. Nhạc của nhạc sĩ Sơn Hạ và qua lời ca của ca sĩ Mạnh Quỳnh.
Làm con người trong cuộc đời được bấy nhiêu năm, ai vốn giàu sang, ai vướng kiếp bần hàn, ai lầu cao tột đỉnh huy hoàng, ai dãi giàu một nắng hai sương, mai lìa đời nhắm mắt xuôi tay. Còn gì đâu thế xác không hồn, trong quan tài vùi xuống huyệt sâu, còn lại gì nào quyền tước uy danh, hay chỉ là cát bụi hư vô. Có nhiều đêm trong giấc mơ vùi, tôi mơ đời chẳng dối lừa nhau, người yêu người bằng lẽ sống con tim, nhân nghĩa đời đẹp tựa chàng thơ, bao lứa đôi tròn mộng, người yêu người không thù oán hơn thua. Hỡi tình nhân thâm thiết không rời, đừng vì tiền phụ nghĩa phu thê, hay danh lợi quyền tước cao sang, quên đi tình bạn bè xa xưa. Ôi giấc mơ tuyệt vời, biết bao giờ tìm được ai ơi. Vì mai này khi giã từ kiếp sống nhân sinh, ai người thương ai luyến nhớ đời đời, bia mộ kia ghi khắc tên người, ôi lẽ thường chỉ bấy nhiêu thôi, đua đòi nhiều chỉ khổ thêm thôi. Này bạn ơi xin nhớ cho rằng, dù đường đời và néo về đâu, cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta. Lợi quyền tước cao sang, quên đi tình bạn bè xa xưa. Ôi giấc mơ tuyệt vời, biết bao giờ tìm được ai ơi. Vì mai này khi giã từ kiếp sống nhân sinh, ai người thương ai luyến nhớ đời đời, bia mộ kia ghi khắc tên người. Ôi lẽ thường chỉ bấy nhiêu thôi, đua đòi nhiều chỉ khổ thêm thôi. Này bạn ơi xin nhớ cho rằng, dù đường đời và néo về đâu, cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta. Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta.
Mọi người cũng đã thúc thể hiện chất Phật giáo về vô thường vô ngã rất nhiều. Và rất là thấy là các nhạc sĩ ngày nay đã ảnh hưởng là Phật cũng rất nhiều. Và rất còn là truyền bá các thông điệp về vô thường rất sâu sắc mà Đức Phật đã dạy 2600 năm về trước. Sau qua đó chúng ta thấy mọi người mong manh, nhỏ bé, tạm bợ trong thế giới vô thường, mộng ảo, mà nếu không có tu tập, nó dễ dàng rơi vào những nỗi khổ niềm đau rất lớn. Mình là vô ngã, chúng ta còn một người một thể chúng ta vô hiệu hóa khổ đau bằng sự hiệu hóa thứ nhất với tự giác, sau đó là bằng những sự thực tập như thể các môn, trong đó các môn thực tập là một.
Toàn bộ nỗi đau á liên hệ đến thân, nỗi khổ liên hệ đến tâm. Ta có khuynh hướng là chấp thân này là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, cho nên khi cái đau tấn công thân qua các loại bệnh, ta gặm nhấm nỗi đau nhiều hơn, dai dẳng hơn và biến mình trở thành nạn nhân lâu hơn. Khi nỗi đau trên thân chưa được vô hiệu hóa thì đồng lúc ấy đó, các cái cảm giác về đau từ tâm thông qua dòng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó, sẽ làm cho tâm bị ngã quỵ trên cái đau của thân. Và từ đó nó dẫn đến một cái mất sức. Khi thân đau thì tâm không được khỏe. Khi tâm đau đó thì thân trở nên mệt mỏi và bị hành hạ nhiều hơn. Sử dụng các pháp môn tu tập trong đạo Phật như niệm Phật hoặc tụng kinh, ngồi thiền, các hành giả sẽ có thể vượt qua được nỗi đau của thân một cách dễ dàng và không để cho nỗi đau của tâm đó khống chế dẫn đến những cái khổ lụy bi sầu ưu và não. Toàn bộ mấu chốt của việc là giới thiệu học thuyết vô thường vô ngã của Đức Phật là để giúp cho chúng ta đang trong cõi vô thường với nhiều thách đố biến đổi, ta có thể làm chủ được chính mình và không để cho cơn đau nó khống chế chúng ta. Bản dạng trên có thể được phân thành 6 khúc. Khúc 1, cuộc đời ngắn ngủi, làm con người trong cuộc đời được bấy nhiêu năm, ai muốn giàu sang, ai muốn kiếp bằng hàng, ai lầu cao tột đỉnh huy hoàng, ai giải dầu một nắng hai sương. Đó là thân phận của kiếp người. Dầu muốn hay không muốn á, chúng ta đều phải trải qua những cảnh huống như vừa nêu. Bấy nhiêu năm là một câu phản vấn, cho thấy cái thời gian chúng ta tồn tại trên đời đó nó không có dài lắm. Sự trôi qua của những năm tháng đó nó cũng rất là nhanh chóng, đến độ chúng ta không ngờ được. Các dấu hiệu của cái già đến thường biểu hiện qua tóc bạc, da nhăn, tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, đi đứng nằm ngồi phải có người dìu dắt nâng đỡ, hầu như là chúng ta mất khả năng tự lo chính mình. Công ăn việc làm, sức ép kinh tế, các khủng hoảng gia đình, xã hội và tài chính, hầu như là nó cuồn cuộn cuốn trôi chúng ta trong các cái nỗi khổ niềm đau. Hạnh phúc thì ít, bất hạnh thì nhiều, các trở ngại theo đó cũng gia tăng. Với mấy mươi năm ngắn ngủi đó, gần như là 60% trở lên chúng ta chìm trong khổ đau bất hạnh. Chia một đời người ra làm 3 khúc, 1/3 dành cho việc ngủ, 1/3 dành cho làm việc, và 1/3 còn lại là sinh hoạt cá nhân và gia đình. Hầu như là chúng ta không có nhiều thời gian để hạnh phúc, để trải nghiệm những giá trị cao quý mà con người cần có. Trong bấy nhiêu năm đó đó, có người may mắn được giàu sang, thành đạt, vị thế xã hội và điều kiện sinh hoạt đó, rất là phong phú, tiện nghi vật chất đủ đầy. Cái đó gọi là may mắn, đó là theo quan niệm của dân gian. Còn theo đạo Phật đó, chẳng có gì là may mắn hay là kém may mắn, mà là do chúng ta có phước hay không có phước, do chúng ta đầu tư đúng hay không đúng, do chúng ta biết tạo dựng cho mình nhiều cái thuận lợi hay là để cho nghịch cảnh tấn công mình từ nhiều phía. Phước thì do mình tạo dựng bằng các nghĩa cử cao thượng, cứu người, giúp đời, và chỉ cần là có tấm lòng á, thì người nghèo cũng có thể làm phước được. Người giàu á, làm phước bằng tài sản, người nghèo á, làm phước bằng công sức, bằng tùy hỷ công đức, bằng tán dương việc làm, bằng tham gia các khóa tu, bằng việc dấn thân công quả và làm các Phật sự. Thành phần nào cũng có thể tạo phước cho mình. Biết tiết kiệm các chi tiêu, biết kiệm phước để lấy các phước báo có được, thay vì đổ dồn vào hưởng thụ, ta làm các việc nghĩa, việc có ích cho cuộc đời, thì người Phật tử trên nền tảng phước, phước ngày càng lớn hơn, cũng giống như tiền quan tạo ra tiền lớn mạnh. Than thân trách phận rằng là ông Thượng Đế, các thần linh đã sắp xếp vận mệnh của mình theo một cách riêng, rồi phải chấp nhận, không dám thay đổi cuộc đời, là một ngộ nhận làm cho chúng ta bị chìm vào nỗi khổ niềm đau ngày càng lớn hơn. Theo đạo Phật ấy, thì tất cả các cảnh huống hạnh phúc khổ đau, thành công thất bại đều do nghiệp của chúng ta, hoặc nghiệp chung hoặc nghiệp riêng. Nghiệp chung bao gồm sinh hoạt gia đình, khuynh hướng cộng đồng, tính dân tộc, tính quốc gia, những sở thích và việc làm na ná. Còn nghiệp riêng á, là những cái cá biệt, những cái khuynh hướng riêng, mà trong cái chung á, mọi người vẫn có cái gì đó khác với những người còn lại. Toàn bộ nghiệp là do chúng ta tạo bằng tự do ý chí, thể hiện ra quyết định, khuynh hướng, lối sống, và do đó nó ảnh hưởng đến quãng đời còn lại của chúng ta và tiếp tục ảnh hưởng ở kiếp sau. Các nghiệp chung và nghiệp riêng đó nó tạo ra các cảnh huống người giàu sang, kẻ nghèo hèn, người đầy đủ tiện nghi vật chất, kẻ thiếu thốn, người hạnh phúc, kẻ khổ đau, người thuận lợi, kẻ còn là các cái nghiệp bất hạnh đó. Chứ thay vì than trời, trách đất, đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người khác, cho cái hên xui may rủi, cho sự ngẫu nhiên, cho số phận an bài, thì người tu học Phật thấy rõ tất cả chúng diễn ra theo một tiến trình của nhân, duyên và quả. Cho nên ta chính là chủ nhân của hạnh phúc, kiến trúc sư của an lạc, và cũng là kiến trúc sư của những nỗi niềm bất hạnh. Quay về chính mình với khuynh hướng như thế sẽ giúp cho chúng ta sống sáng suốt hơn, có bài bản hơn, và sẽ làm được những việc đáng làm, cần làm hơn. Hai, khi chết con người trở về với cát bụi, mai lìa đời nhắm mắt xuôi tai, còn gì đâu thể xác không hồn, trong quan tài vùi xuống huyệt sâu, còn lại gì lễ quyền tước uy danh, hay chỉ là cát bụi hư vô. Đoạn ca từ này mô tả về giai đoạn cuối của một đời người. Lúc đó khi sự sống bắt đầu lặng tắt, não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, cái phản ứng sinh học trên cơ thể là ngừng hoàn toàn. Tâm thức của con người lúc ấy giống như là luồng điện thoát ra khỏi thân thể, tiếp tục và tiến trình tái sinh theo nghiệp đã quy định. Và thi thể còn lại này là một khúc gỗ vô thức. Sau dài ba ngày hoàng trong nhà hoàng hay là tại nhà, thi thể sẽ bị rửa ra do tiến trình của oxy hóa. Nếu tẩn liệm bằng hòm sang trọng, bỏ thật nhiều trà đắt tiền, thì tiến trình tan rã của thi thể chậm hơn, có thể nằm dưới lòng đất 5-7 năm chứ thi thể đó vẫn còn nguyên. Nhưng mà sau rồi do cây bị nước tác động, tiến trình oxy hóa là diễn ra, và sự mục xả đó diễn ra là một quy luật rất là thường tình đó. Chọn phương pháp thiêu á thì tiến trình rã thành đất, nước, gió, lửa nhanh chóng hơn. Một thi thể với chiều cao trung bình 1,5 m cho đến 2 m chỉ còn lại chưa đầy 2 kg xương, bao nhiêu còn lại chỉ là bụi tro và tan biến vào trong các nguyên chất đất. Ngẫm nghĩ đến giai đoạn đó, chúng ta cảm thấy ngậm ngùi thương tiếc cho thân phận một con người có khi lừng lẫy quy danh, hét ra lửa, vào nước vách đổ tường, rồi cũng chỉ giống nhau ở giai đoạn cuối thôi. Giới hạn của đoạn ca từ này ở chỗ là đánh giá toàn bộ sự sống con người trở thành hư vô. Hư vô đó có thể đúng với cái thi thể này mấy chục ký, còn lại chưa đầy 2 kg tro cốt. Nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động trở về với quy quỹ của nó. Đang khi tâm thức không bị mất đi, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một đời người. Chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng để cho chúng sanh lập tức theo nghiệp để có cảnh giới tái sinh khác. Điều đó đã được kinh Na Tiên đưa ra một ảnh dụ giống như một cây có chiều cao và độ thẳng nhất định, chẳng hạn đó như là cây hồng, dùng một dụng cụ cắt đưa ngang qua thân cây, hoa hồng mà sẽ bị ngã về cái hướng nó đang bị nghiêng, ví dụ đang nghiêng về phía bên tay phải từ dưới nhìn lên thì khi cắt cây sẽ ngã lên phải, nghiêng về bên trái cắt ngã về bên trái. Và kinh Na Tiên kết luận rằng tất cả chúng sinh sau khi chết ngã theo hướng của nghiệp. Nghiệp đó nó bao gồm là nghề nghiệp, khuynh hướng, lối sống, thói quen được chúng ta tập tành một cách có ý thức hay là vô thức, không mất đi sau khi cái chết diễn ra. Tất cả các hành vi từ tư duy, lời nói, việc làm, nghề nghiệp, kinh nghiệm, các cái hoạt động xã hội, dân sự, tôn giáo sẽ tổng hợp lại thành một cái khối năng lực của nghiệp. Và khối năng lực này sẽ đi với tâm thức của con người như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Và do vậy đó, khi mới có mặt ở trong bào thai của người mẹ thôi, phôi thai đó đã tác động đến tâm lý của người mẹ rồi. Chẳng hạn trong trường hợp của Thái tử Tất Đạt Đa, làm cho hoàng hậu Maya trở nên nhân từ hơn, tử tế hơn, thương những thành phần cơ cực nghèo khổ hơn, và thích làm từ thiện hơn, thích tu chuyển hóa tâm linh hơn. Đó là tác động tích cực từ bào thai. Có nhiều người mẹ khi mang đứa con trở nên sầu bi u não, do vì cái âm hưởng tiêu cực từ những cái nghiệp xấu của đứa con đó nó nhiều quá đi, người mẹ cũng bị ảnh hưởng theo. Và khi sinh ra đứa con đó đó, nhiều người cha, nhiều mẹ phải khổ đau vì có một đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu. Công ăn việc làm có thể bị đình trệ, danh tiếng gia đình có thể bị tổn giảm. Khoa học đó, phần lớn chỉ đề cao cái tác động trực tiếp về lối sống của người mẹ đối với cái thai thôi, chứ không nói cái chiều ngược lại. Còn Phật giáo nói cái tác động á trong tiến trình mang thai là hai chiều, chiều từ người mẹ truyền sang đứa con và chiều từ đứa con truyền sang người mẹ. Và khi sinh ra đó, mỗi đứa bé dầu là song sinh, đa sinh đều có cái nghiệp khác nhau và cái nghiệp chung về gen di truyền đối với gia tộc đó, làm cho chúng có những cái thiên bẩm. Có người đã trở thành là thần đồng từ lúc lên năm lên sáu, có người là những thiên tài, nhân tài, những nhân vật anh binh lỗi lạc trong xã hội, đóng góp cho đất nước, thế giới, cộng đồng biết bao nhiêu là những giá trị. Cho nên khi họ ra đi đó thì những giá trị đó vẫn còn lại trên cuộc đời này. Là những người Phật tử, ta may mắn tin vào nhân quả, tin vào kiếp sau, tin vào sự tái sinh, chết rồi phải là hết. Cho nên ta nỗ lực làm tất cả những việc cần làm bằng lòng tử tế, tâm từ bi, thái độ vô ngã, không có mưu cầu mặc cả phước báo, đang khi là một việc làm. Cho nên những giá trị nhân bản tình người cao quý đó, đó nó còn mãi với chúng ta, và nó trở thành cái cá tính tốt của người hậu thân sau khi chết của chúng ta. Cho nên đừng nên tin theo cái đoạn ca từ vừa nêu, sau khi chết chỉ là một cái xác không hồn. Dĩ nhiên cái xác nó không hồn thật, nhưng mà tâm thức đó không mất đi. Bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện là những dụng cụ, nếu không có nó, dòng điện dầu có vẫn không thể làm cho bóng đèn phát quang. Khi các dụng cụ đó bị hư đi, hư một phần hay hư trọn phần, dòng điện không vì thế mà mất đi, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, chỉ có điều là không phát huy thành điện quang ra. Sau khi chết, các bậc thánh A-la-hán không trở thành hư vô. Bằng quyền lực từ bi, các ngài tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời để độ sinh, giống như vầng thái dương sau 12 giờ chiếu soi ở nửa vòng trái đất về đêm, mặt trời không mắc, không lặn tắt, tiếp tục chiếu soi ở 12 giờ và nửa kia của trái đất còn lại. Do vì giới hạn của tầm nhìn, góc nhìn mà chúng ta nghĩ rằng là mặt trời đã có lặn và có mọc, thực tế nó chưa có lặn và mọc, nó vận hành theo cách riêng của nó thôi. Tâm thức của các bậc giải thoát cũng như thế. Còn chúng ta là những người phàm kẻ tục, do nghiệp lôi dẫn mình trong các cảnh giới tái sinh, không thương lượng được, không trì quản được, và chúng ta bị thúc thủ trói và lôi kéo đi. Cho nên đừng nên tin theo dân gian mê tín ở dưới lòng đất có một âm phủ, dưới đó các hương linh phải trải qua nhiều kiếp sống. Sau khi chết vài ba giây, vài ba phút, vài ba ngày, tất cả đều phải tái sanh theo nghiệp thôi. Những người quyến luyến bởi tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, danh dự, địa vị, tài sản, những gì liên hệ đến ngã, ngã sở hữu, thì có thể tồn tại thêm một thời gian ngắn, rồi cũng phải tái sanh theo nghiệp, không có một sự lựa chọn khác. Đó là quy luật này. Cho nên các Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ với truyền thống hộ niệm giúp cho chúng ta an tâm sống trọn vẹn trong chánh niệm, bình an không sợ hãi ở cuối đoạn đường của cuộc đời. Khi cái chết diễn ra đó thì ta tái sanh một cách an lành, nhanh chóng theo nghiệp đó. Do đó để làm được công việc này đó, cần phải căn phân mọi thứ khi còn khỏe mạnh, lập di chúc về tài sản, sự kế thừa cho ai rõ ràng hết, để khi ta nhắm mắt xuôi tay không còn một cái gì để luyến tiếc trên trần gian này nữa, ta ra đi nhanh chóng. Chứ nếu tiếc của và nghĩ rằng là mình có thể sống hoài mà không chết á, sẽ có thể rơi vào tình trạng giống như bà Thạch Kim Phấn đột tử một cái để lại một gia tài trên 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Con nuôi của bà, em trai và những người thân của bà trở nên tranh chấp về cái quyền kế thừa gia tài. Theo luật dân sự của Việt Nam á, thì con nuôi sẽ trở thành là người thừa kế hàng một, và do đó bà con huyết thống hoàn toàn không hưởng được một đồng xu nào. Chết với một gia tài kết xù chưa được căn phân, người liếng tiếc có thể bị kẹt lại trong cảnh giới ngạ quỷ thêm một thời gian là khổ vô cùng. Tài sản có mang theo được đâu, nhưng mà lại chói buộc mình bởi sự liếng tiếc. Cho nên khi còn sống, ta sống một cách có nhân từ, đạo đức, giúp đời, cứu người, làm các việc thiện đáng làm, thì khi chết diễn ra rất nhanh, ta nhẹ nhàng mà ra đi. Ba, đừng lừa dối nhau. Có nhiều đêm trong giấc mơ vùi, tôi mơ đời chẳng lừa dối nhau. Người yêu người bằng lẽ sống con tim, nhân nghĩa đời đẹp tựa trang thơ. Bao lứa đôi trọn mộng, người yêu người không thù oán hơn thua. Rất tiếc là tác giả chỉ nghĩ đến nó trong giấc mơ thôi, chứ không dám nghĩ nó trong đời thường. Mặc dầu á, cái nội dung của sự mơ tưởng trong mơ này đó rất là trí tình, có giá trị cho chính mình và cho cuộc đời. Nhưng nếu như đặt cái giấc mơ đó vào trong cuộc sống hiện thực, chẳng những tâm mơ như vậy mà phải nỗ lực làm như thế, thì giá trị tình đời, tình người đẹp như trên thơ, nó là một hiện thực thôi, chứ không có gì là khó khăn lắm. Sau khi trải qua nhiều cái thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, giống như là thủy triều lên xuống như thế này, rất nhiều người đã bắt đầu mất dần niềm tin vào năng lực tự làm cho mình được hạnh phúc, mất dần niềm tin vào cái tự lực để vươn lên sau những lần vấp ngã, mất dần niềm tin rằng mình có thể sở hữu được hạnh phúc trong tầm tay. Đó là một điều bất hạnh đáng được thông cảm. Nhưng và rồi đó, theo Đức Phật, hãy khép nỗi khổ niềm đau với quá khứ và để cho nó đi qua không một chút liên tiếp. Đừng gắn nhớ nỗi đau với ký ức của chúng ta, bởi vì làm như thế chúng ta đang hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Do đó muốn trọn vẹn được hạnh phúc thì theo Đức Phật á, ta phải đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Người tu học theo Tịnh Độ Tông đó, nương vào đức hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, để đồng thời với lúc đó đó, tâm chúng ta không còn cơ hội nghĩ tưởng, lo rầu, u não, sầu bi, chán nản, tuyệt vọng, cho nên chánh niệm bắt đầu có mặt. Do đó đang khi niệm Phật đó, thì quý hành giả đừng nên đứng kèm theo bất kỳ một quyển ước nào, đừng để xen lẫn bởi những cái hồi hướng công đức. Giữ tâm trang nghiêm, thanh tịnh, vắng lặng, không còn chủ thể và đối tượng, tâm mình như là một trạng thái chân không, không có sự dính, không có sự rơi, không dính kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không rơi vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không chìm vào trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Một trạng thái vắng lặng tuyệt đối. 15 phút niệm Phật, chánh niệm như vừa nêu thôi, hành giả rũ bỏ mọi căng thẳng, bao gồm nỗi khổ niềm đau rồi. Sau khi kết thúc thời niệm Phật xong, các hành giả có thể hồi hướng công đức cho cha mẹ, con cái, người thân, rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh, không có muộn. Chỉ còn đang lúc mà niệm Phật mà chen có hữu công đức vô thì lòng tham nó đang ảnh hưởng này, dù là tham thiện, tham tốt. Rồi mình cầu nguyện lung tung trong lúc niệm Phật á, là lòng tham đang chi phối quá nặng rồi, làm sao được. Niệm Phật là để được tâm an, mà tâm an đó, an lạc hạnh nó có mặt với chúng ta một cách hiện tiền. Hãy trải nghiệm cái chất liệu an lạc đó, nó lớn hơn nhiều so với các phước báo. Các phước báo phải do chúng ta gieo nghiệp thiện, làm việc công đức, dấn thân xã hội, phụng sự chúng sinh, năng động, không sợ hãi, không bỏ cuộc đứa chừng, kiên nhẫn, bản lĩnh, thông minh, sáng suốt, vượt qua các nghịch cảnh để tiếp tục chia sẻ Phật pháp, mang niềm vui đến cho mọi người, thì phước ngày càng được lớn mạnh. Cho nên ngoài việc niệm Phật như một cái phước báo do lòng tôn kính và chánh niệm, ta cần phải làm vạn thiện công đức. Có được như thế đó, tình yêu giữa vợ chồng sẽ thêm đầm thắm, lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ ngày kia gắn bó, tính trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái mình đó, sẽ làm cho con có tinh thần tự lập, lớn mạnh, hạnh phúc bằng đôi tay và khối óc thông minh, hợp với đạo đức và luật pháp. Cho nên người Phật tử không chìm vào các giấc mơ, không đặt nặng về cầu nguyện van xin, mà đặt nặng vào sự hành trì, có làm có kết quả. Giấc mơ chỉ là một chất xúc tác thôi, và cái nguyện ước chỉ là một chất xúc tác để chúng ta làm tốt hơn thôi, chứ không phải là tất cả, và cũng không thể thể được việc làm. Ví dụ như nếu chúng tôi có ước mơ hay là nguyện làm sao cho cái cổ khỏi bị khàn, thuyết giảng có thể thoải mái, chi bằng nhờ một vị thị giả làm cho một ly nước chanh, nước nóng có muối uống vào là hết khàn liền. Đó là chủ nghĩa hành động của đạo Phật. Và nói theo ngôn ngữ tâm linh đó là khuynh hướng thực tập mà tất cả chúng ta cần phải làm. Chỉ dừng lại ở nguyện cầu không có thực hiện thì Đức Phật đã lưu tâm chúng ta sẽ rơi vào trạng thái cầu bất đắc khổ. Cầu nguyện mà không có nguyên nhân, không có các thuận duyên, làm sao có kết quả? sẽ dẫn đến tình trạng khổ đau sầu bi u não vì chúng ta vẫn tránh tai, không được cái gì hết. Nên nhớ điều đó mà cố gắng thực tập nhiều, làm phước nhiều, tu tập các công đức nhiều. 4. Đừng vì tiền phụ nghĩa quên tình. Hễ tình nhân thấm thiết không rời, đừng vì tiền phụ nghĩa phu thê. Ai danh lệ quyền tước cao sang, quên đi tình bạn bè xa xưa. Ôi giấc mơ tuyệt vời, biết bao giờ tìm được ai ôi. Trong đoạn điệp khúc thứ hai đấy, tác giả là thêm một lần không dám mà sống với sự thật đó, mà chỉ sống với giấc mơ thôi. Mà giấc mơ là cái không có thật, nó có thể làm cho mình thỏa mãn được, giải tỏa được những ức chế tâm lý đang khi giấc ngủ diễn ra một cách say sưa. Và rồi con người phải đối diện với hiện thực, đó là cuộc sống. Nếu như chúng ta không gieo các cái nhân đó là tình thấm thiết không rời và thái độ vô ngã vị tha, đừng vì tiền phụ nghĩa phu thê, đừng vì tiền phụ nghĩa nhân ái, đừng vì tiền mà quên mất hết tất cả, rũ bỏ tất cả, phạm pháp tất cả và chà đạp đến lương tâm. Bởi vì tiền không phải là tất cả. Tiền chỉ là một công cụ. Để cho tiền làm đầy tớ đó, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Để cho tiền làm ông chủ thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ nô lệ khổ đau thôi. Tiền là một con dao hai lưỡi. Thế giới này vận hành trên tiền, lệ thuộc vào tiền, tranh chấp vì tiền, giết nhau vì tiền, xung đột cũng vì tiền, và ám ảnh bởi tiền, mơ cũng gặp tiền. Sự si mê đó đã làm cho rất nhiều người đã không vượt qua được lòng tham, cho nên làm những việc á phạm với luật pháp, cuối cùng phải gỡ lịch trong các trại giam. Đây là nỗi khổ niềm đau cho bản thân, cha mẹ, người thân thương, những người đó muốn cho tất cả chúng ta đều có được hạnh phúc trong vòng tay thương yêu dành cho nhau, vì nhau. Chúng tôi đã có được cơ hội 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, và cũng 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số. Các anh chị phạm nhân ở đây là ở lứa tuổi 14 cho đến 50, phần lớn là thanh thiếu niên, phải chịu bản án từ 5 năm cho đến 25 năm tù giam chỉ vì mê tiền, sống vì tiền, và kết quả đó là phải khổ đau vì tiền. Tiền hành hạ con người đủ mọi cách hết. Nhưng nếu mà chúng ta khôn khéo đặt lên một bậc căn, cái có được từ đồng tiền phi pháp đó, thì rất ít. Nhưng hậu quả mà chúng ta phải ngồi gỡ lịch vài chục năm, mất công ăn việc làm, mất danh dự, bị phân biệt đối xử và phải trả án phí, rồi người thân phải đi thăm nuôi, nó nhiều gấp trăm lần, thậm chí cả ngàn lần so với những cái mà chúng ta đạt được phi pháp. Đó là những điều rất đau lòng mà khi nỗ lực để làm tiền phi pháp người ta không nghĩ đến. Thì vào trong trại giam bắt đầu mới hối hận, ngậm ngùi, cay đắng quãng đời đã qua. Dầu là rất mụ màng nhưng mà nó cũng là một cái nghĩa cử đáng được tán dương, cho thấy được cái nhu cầu hồi đầu để quay về bờ an vui hạnh phúc. Từ lúc đó các phạm nhân phải trải qua nỗi khổ niềm đau theo luật định, đó là nhân quả hiện tiền thôi. Cho nên tu theo Phật giáo đó, sang á thì người chồng không đổi vợ, giàu á người vợ cũng không phụ tình, vì ta biết được cái tình nghĩa có thủy có chung, Nếu không có những cái ngày hàng vi bên nhau, nâng đỡ, chia sẻ, dìu dắt, hạnh phúc và khổ đau cùng nhau, thì có lẽ là không có được cái tương lai hạnh phúc, giàu sang, phú quý, thành công như bây giờ. Cái tính chung thủy đó sẽ giúp cho chúng ta sống tình người tốt hơn. Và lúc mà mình lên hương á, mình cũng ứng xử bình dân như lúc mình còn thở hàng vi. Điều đó chẳng những không làm giảm giá trị tình người, mà còn làm cho người đó đó trở nên có uy tín hơn, được nhiều người quý trọng hơn vì cái nhân phẩm đặc biệt đó. Tiền không thể mua được tổ ấm, mặc dù có thể mua được vài chục căn nhà. Tổ ấm liên hệ đến lối sống, sự quan tâm, tình yêu thương, lòng nhân đạo, tính đạo đức và nhiều giá trị khác nữa. Tiền có thể giúp cho chúng ta đi du lịch khắp bốn phương, ngủ các khách sạn sang trọng 5 sao hoặc 7 sao, nhưng không thể mua cho ta được giấc ngủ. Rất nhiều người giàu phải bị mất ngủ kinh niên, bị sỉ nhược thần kinh thực vật, và ngủ cũng không được bình an. Vậy thì bị căng thẳng, mỏi mệt, đừ đẳng. Cho nên có được giấc ngủ an lành á, ta phải gieo nhân tốt, tu tâm linh, học đạo đức, làm việc nghĩa. Và nhờ đó ta có được cái thư thái bình an khi còn thức. Và lúc ngủ á, giấc ngủ diễn ra rất nhanh chóng, vì chúng ta không có luyến tiếc, không sợ hãi, không chấp vướng vào bất cứ cái gì. Tiền có thể mua được hàng chục cô gái chân dài, hàng trăm cô gái chân dài, nhưng không thể mua được một tình yêu đích thực. Chứ cái giờ Phật giúp chúng ta khẳng định mạnh như thế, để chúng ta đừng sống vì tiền, đừng gieo nghiệp vì tiền, đừng kẹt và phá cái tình nghĩa cũng chỉ vì tiền. Tiền là một phương tiện để tạo phước, và sử dụng cái phương diện tích cực đó, chúng ta không nhiễm đắm trên hưởng độ, biết tiết kiệm để làm các việc nghĩa và giúp cho đời, cứu cho người được hạnh phúc và bình an. Sống như thế, sau khi chúng ta qua đời, biết bao nhiêu người thương, quý, kính, tiếc. Mà ngược lại đó, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông và tôi, thậm chí là mày tao đó, đã oán hận cái lúc mà mình sang trọng quý, có vai trò xã hội, mình đi đọt, chù dập, bao che đủ thứ những cái phi pháp, thì lúc mà tất cả những cái vàng son đó không còn nữa, người ta xem mình chẳng ra cái gì. Bạc Hy Lai của Trung Quốc từng là bí thư Trùng Khánh và tạo ra cái cải cách cho Trùng Khánh được cái diện mạo như ngày hôm nay, tham gia vào các cái băng gọi là chấn lột tội phạm, tiêu diệt mafia, biết bao nhiêu đài truyền hình, báo chí ca ngợi tột đỉnh, nhưng sau này phát hiện ra ông là một mafia mới, danh tánh rồi tất cả những cái uy tín mà mình có được đó, bị sụp đổ còn hơn 2 tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ cách đây 10 năm rồi. Tất cả chỉ vì tiền đó. Tiền nó dẫn đến quyền lợi tạo ra tiền, hai cái đó nó như là cái mắt xích nối kết nhau, làm cho con người đánh mất lương tâm. Và khi bị phát hiện dính với các đường dây tội phạm, vợ ông giết một doanh nhân người Anh để bịt miệng về cái khối tiền, về sự rửa tiền. Cặp đôi chính trị và kinh tế gia nổi tiếng, vợ chồng Bạc Hy Lai, đã trở thành như là tro bụi. Luật pháp có cán cân riêng của nó, người ta có thể khôn khéo qua mặt luật pháp một thời gian, nhưng không thể qua mặt vĩnh viễn. Trong tình huống có thể qua mặt được luật pháp vĩnh viễn, không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Như vậy mỗi con người chúng ta sống bị chi phối bởi 2 luật: luật pháp của cuộc đời để tạo ra công bằng xã hội, và luật nhân quả phủ trùm, không ai có thể dùng dãy thoát khỏi nanh vuốt của nó. Rất điềm khắc. Bằng nhận thức tin vào nhân quả, sống dựa trên nhân quả, giải quyết vấn đề trên nền tảng nhân quả, chúng ta sẽ sử dụng khôn ngoan đồng tiền, và tiền lúc ấy sẽ trở thành một thị giả, một vệ sĩ hộ pháp, giúp cho ta làm được các việc làm và làm các việc cần làm. Năm, để đời ghi công. Vì mai này khi giả từ kiếp sống nhân sinh, ai người thương, ai luyến nhớ đời đời, bia mộ kia ghi khắc tên người, ôi lẽ thường chỉ bấy nhiêu thôi, đua đòi nhiều chỉ khổ thêm thôi. Đó là một cái bi cảm về cái giai đoạn cuối của cuộc đời, là vua, hoàng hậu, nữ hoàng, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, quan chức to của chính phủ và triều đình, các đại gia tỷ phú lẫy lừng một giai đoạn, sau khi chết thì cũng giống nhau, chỉ có một cái mộ bia, trên đó ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, hưởng thọ hoặc hưởng dương hết. Cái mộ huyệt đó có thể lớn như một căn nhà của người sống, có thể bình dân như là một đám bộ vô danh, có thể là nằm vùi dưới lòng đất chẳng hề ai biết, mấy trăm năm, mấy chục năm rồi mới được các nhà ngoại cảm tìm phát hiện. Thì tất cả cũng giống nhau ở thân phận cuối một đời người thôi. Và ở đây tác giả đã khéo léo liên hệ đến cái bi mộ đó và cái sự kiện cuộc đời ghi công. Các nghĩa sĩ bỏ mạng ở xa trường vì lòng yêu nước, vì sự hy sinh cao cả, cả đất nước phải ghi công những gì mà họ đã đóng góp. Vì nếu thiếu họ, đất nước ta sẽ trở thành là một thuộc địa của các thực dân. 1000 năm Việt Nam đã bị Trung Quốc đô hộ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 10. Từ thế kỷ thứ 14 trở đi đó, lại nhiều lần trong lịch sử Trung Quốc thôn tính Việt Nam, Việt Nam kháng cự và giành độc lập chủ quyền. Mấy chục năm nội chiến từng ngày, trên 100 năm bị Pháp đô hộ. Cái bất hạnh của người Việt Nam là sống trong chiến tranh, bị chiến tranh tàn phá, đất nước bị phân chia, tình người bị ly tán. Cái nghiệp hưởng các cái quyền căn bản của con người gần như trở nên xa về, sợ hãi bởi cái chết, khủng hoảng bởi các cái tệ nạn xã hội, giáo dục không được liên tục với chiều cao chiều sâu vì chiến tranh. Phần lớn tổ tiên, ông bà, các thời đi trước chúng ta gặp quá nhiều các bất hạnh, và chúng ta ngày nay đang sống trong thời hòa bình, có phước hơn. Nhưng cũng nên nhớ nghĩ những tấm gương hy sinh nằm xuống cho quê hương này, cho dân tộc này. Đó là những nghĩa cử rất cao quý. Một trong bốn ơn nào mà Đức Phật dạy tất cả người tu học Phật cần phải ghi nhớ trọn đời và đền ơn trọn đời, đó là ơn Tổ quốc. Ơn Tổ quốc gồm có ba phương diện: những người cầm cân nảy mực vì thương dân, vì lợi ích của dân tộc, đã làm cho đất nước trở nên độc lập, phát triển vững mạnh, người người được cơm no áo ấm. Hai là các nghĩa sĩ đã hy sinh tính mạng của mình cho đất nước, không bị nạn hoại sắp. Và ba, các thành phần trong xã hội đóng góp kinh tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức và đặc biệt nhất là tâm linh. Nhờ đó, trong thời bình hay là trong thời chiến, con người vẫn tiếp tục sống trong hạnh phúc, phát triển mọi phương diện cần có của một kiếp người. Do đó những người làm việc lành, làm việc tốt, làm việc nghĩa, khi chết á, người ta sẽ nhớ đời đời. Mà không á, làm quá nhiều cái việc ác, người ta nguyền rủa kiếp kiếp. Một Hitler của Thế chiến thứ hai nghe đến là người ta phải nổi da gà, rợn tóc gái, ám ảnh bởi chủ nghĩa phát xít toàn cầu. Cái nhớ của con người về Hitler và những người tương tự là nỗi hãi hùng, nỗi sân hận, nỗi căm thù, nỗi giận tức, nỗi bất an và nỗi khủng hoảng thôi. Cũng là một con người như nhau, tại sao ta phải để lại cho cuộc đời những nỗi ám ảnh và khổ đau như thế? Cho nên theo Đạo Phật đó, ta phải làm các việc nghĩa, việc thiện, để khi ta nằm xuống đó, biết bao nhiêu người quý mến, thương yêu, kính tiếc. Sống ở chỗ nào cũng vậy, khi ta không còn duyên đời chỗ đó nữa, người ta phải nhớ mình trong tâm, nhớ mình ở ngoài đời. Còn khi mình đi đâu mà ta cúng chuối, cúng ông địa, cúng ăn mừng á, thì mình biết rằng là mình quá tệ rồi. Soi gương nhân cách hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây sẽ giúp cho chúng ta đánh giá lại hành vi, bao gồm lời nói, việc làm của mình đó, có tốt cho mọi người chưa, có làm tổn hại cho ai không, có gây nỗi khổ niềm đau không. Nếu có, ta phải mạnh dạn thay đổi chính mình, làm mới chính mình. Các vị xuất gia của chúng tôi được Đức Phật giảng dạy và khích lệ, mỗi nửa tháng phải mời người khác soi gương nhân cách cho mình. Ai chỉ điểm cho mình còn có những điểm chưa hay, còn những sơ suất, còn những cái chưa bắt toàn, phải biết cảm ơn với lòng trân trọng. Vì nếu thiếu các tấm gương soi nhân cách đó đó, thì mình sẽ không thể nào trọn vẹn được. Bởi lẽ con người rất dễ rơi vào chủ quan, cứ nghĩ mình là tốt, là hoàn thiện, là số một, là đầy đủ hết, nhưng mà trên thực tế ta còn thiếu sót rất nhiều. Bill Gates khi còn là lãnh đạo tối cao của tập đoàn Microsoft Office, hãng vi tính là lớn nhất về toàn cầu, và cũng là tỷ phú đứng về toàn cầu trong nhiều chục năm. Trong thương trường đó thì ông sát phạt không thương tiếc. Để cạnh tranh, để sống còn, để phát triển, và đâu đó là phải cân đo tính điểm rõ ràng. Như khi về hưu cách đây 2 năm, ngân quỹ mang tên vợ và ông Melinda và Gates đã sở hữu trên 60 tỷ Mỹ Kim. Đó là cái quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu. Và ông đã mang lại niềm hy vọng mới, hạnh phúc mới cho biết bao nhiêu triệu triệu con người bất hạnh, trẻ em nghèo khó, thành bằng cơ nhở, và hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu phòng chống bệnh ung thư và vẫy tay chào với những chứng bệnh nan y. Ông đã vận động được tỷ phú Warren Buffett ủng hộ 30 tỷ đô la. Và bản thân của hai vợ chồng cũng là người xung phong làm gương mẫu về việc đó trước, cũng số tiền tương tự. Nếu không bỏ ra hơn nửa tài sản vào việc từ thiện, Bill Gates có lẽ trong 15 năm vừa qua đã trở thành là tỷ phú đứng đầu hành tinh rồi. Và điều rất may mắn và rất đáng được tán dương đó là ngoài cái việc mà ông tự làm, ông còn vận động các triệu phú, tỷ phú hưởng ứng, không ít thì nhiều. Đó là ngân quỹ của các tỷ phú và triệu phú trên hành tinh, vì con người, vì cuộc đời. Việc làm đó mang cái chất tử tế của Đạo Phật, mang lòng từ bi của Đạo Phật ra khắp mọi phương trời. Chắc chắn rằng là 10 năm sau, 20 năm sau, Warren Buffett năm nay đã trên 80 tuổi cũng phải nhắm mắt liệt của đời. Hay dòng Bill Gates nay khoảng 50 hoài, chừng 30, 40 năm sau cũng phải trở về với cát bụi. Nhưng mà những nghĩa cử và cái ngân quỹ to tước đó mang lại cho nhiều giá trị cuộc sống đó sẽ còn mãi với thế gian. Chắc chắn bia đề sẽ tưởng nhớ, lịch sử sẽ ghi danh thôi. Các anh hùng dân tộc, những người chiến sĩ yêu nước, những thành phần đóng góp cho đất nước, cho xã hội, cho thế giới đi lên, thế giới này không bao giờ quên được, sẽ sống mãi với cuộc đời ta. Mặc dù quy luật vô thường ai cũng phải chết, nhưng mà đóng góp đó là còn mãi. Luật nhân quả cho phép chúng ta tin như thế, vì chết không phải là hết. Cho nên các hành động nghĩa cử của chúng ta nó sẽ còn đeo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Do đó khi còn sống, ráng làm các việc khó làm, ráng làm những việc đáng làm, ráng vượt qua các thử thách, các gian truân, không chán nản, không than vãn, không bỏ cuộc nửa chừng, không đào tẩu. Phải có bản lĩnh, sức chịu đựng với trí tuệ để chúng ta làm các việc làm. Sáu, cuộc đời cát bụi. Này bạn ơi, xin nhớ cho rằng dù đường đời dạng nẻo về đâu, cuộc đời mình là cát bụi xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta. Lời răn nhắc rất là có ý nghĩa. Ai rồi cũng phải trở về với cát bụi thôi. Thuộc luyện Linh Đơn của lão giáo, để có được trường sinh bất tử chỉ là một ảo vọng thôi. Bành Tổ theo truyền thuyết sống 800 năm, giả sử đó là có sự kiện có thật đi, rồi cũng phải nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi. Đức Phật sống 80 tuổi, đó là số tuổi chuẩn để đủ sáng suốt làm chủ được thân và tâm mình ở cuối cuộc đời. Tuổi thọ cao nhất hành tinh hiện nay chưa quá 120. Ngài A Nan đệ tử và cũng là em của Đức Phật đã sống được 120 tuổi. Nhiều cụ già trên 90, trên 100 vẫn có các giác quan khỏe mạnh minh mẫn, đó là phước báo nghìn đời. Nhưng và rồi không ai có thể thoát khỏi được cái chết. Chết là một quy luật, chết là nỗi ám ảnh, chết là một sự thương tiếc, chết là một nỗi ngậm ngùi. Dầu phát xuất từ một thái độ nào, cảm xúc nào đi nữa, cái chết vẫn là một hiện thực và không thể phủ định được. Cho nên dạng nẻo đường đời có thể đưa chúng ta về các phương hướng khác nhau, các biệt nghiệp khác nhau, các cộng nghiệp khác nhau, rồi tất cả đều phải chết. Cho nên đang sống phải sống ra hồn, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, để khi chết không có một chút gì để liếu tiếc. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca tại giường Ta Ra Song Thọ ở tuổi 80 bị chứng bệnh ung thư bao tử do 6 năm khổ hạnh của mấy chục năm trước, và ăn phải nấm độc rừng, cho nên nó đã làm cho ngài rất là khó chịu ở vùng bao tử và ảnh hưởng trên toàn thân. Đức Phật đã nhập thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, và thậm chí nhập diệt thọ tưởng định, tức là một trạng thái thiền không còn ý niệm quá một cảm giác, ý thức phân biệt, để vượt qua cái cơn đau nhất của cơ thể. Và Đức Phật đã làm chủ được thân và tâm trọn vẹn. Trước khi qua đời, ngài còn thuyết giảng bài kinh Di Giáo, tức là những lời dạy cuối cùng cho các vị xuất gia chân chính, lấy tứ điều đế bát chánh đạo làm phương châm hành đạo truyền bá tâm linh, răn nhắc những điều nên làm không nên làm. Các hàng đệ tử tại gia thì không nên bi lụy trước sanh ly tử biệt, phải xem cơ thể của ngài giống như một cỗ xe đã phụng sự cho ngài 80 năm trên cuộc đời rồi, cỗ xe đó cần phải thay đổi dàn đồng vì nó đã bị mòn mỏi hư hao. Và hãy chúc mừng sự ra đi thay vì là bi sầu u não. Những lời răn nhắc của Đức Phật đó thấm thía lắm, nó là bài học giống như là mới ngày hôm nào thôi. Mặc dù mình biết thế đấy, nhưng mà đối diện trước cái bệnh, cái chết, sự vẫy tay chào người thân đó, phần lớn chúng ta không ngăn được dòng nước mắt ngậm ngùi, nỗi nhớ thương, liếu tiếc. Nhưng mà không biết rằng là mỗi một giọt nước mắt đó có thể trở thành một sợi dây xích chối chân và chối cái tâm của người chết khó được tái sinh. Thì thay vì chìm vào nỗi đau, sự muộn tuyệt, nhiều người đã chết theo, nhiều người đã bị tâm thần, nhiều người đã bị bệnh, thì theo lời Phật dạy, chúng ta hãy sáng suốt hơn, chánh niệm hơn, bình tĩnh hơn, niệm Phật nhiều hơn, để tiễn đưa một người tốt đến cảnh giới an lành. Khi mình dùng cái khái niệm tiễn đưa về cảnh giới an lành thì có gì đâu mà phải buồn. Còn nghĩ rằng là bây giờ tôi phải vẫy tay chào với người đó xuống chín suối, nằm dưới lòng đất, mình thấy buồn lắm. Tiễn đưa người thân về Tây Phương Cực Lạc xuống thế mồ, có gì đâu khóc, phải cười phải mừng chứ. Thay đổi một chút nhận thức, trong nỗi buồn niềm đau của sanh ly tử biệt, chúng ta không phải rơi vào trạng thái bi lụy như những người không có tu học Phật. Rất may mắn là phần lớn tu theo Tịnh Độ Tông, lấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm nền tảng để mình giữ tâm rồi tu tập, cho nên chúng ta quên được nỗi đau, chuyển qua nỗi đau và không sợ hãi sự trở về cát bụi đối diện với hư vô của cái thân, và tâm chúng ta là tiếp tục ra đi tái sanh theo cảnh giới lành mà do các nghiệp thiện chúng ta đã gây tạo mấy chục năm khi đang còn sống. Các nhận thức sáng suốt đó sẽ làm cho chúng ta vững tin hơn, bản lĩnh hơn và thông minh hơn, để chúng ta không làm những việc sai lầm. Cho nên hãy nên tránh những cái tình trạng vợ khóc chồng: anh ơi, anh đi rồi, mẹ con em sống với ai, nghe mà rầu thú ruột đi sao nổi. Than vãn không làm cho cái chết sống lại, tình quyến liếc không làm cho người thương mình phải ở lại, nhưng có thể trói buộc người đó bằng cảm xúc trong một thời gian, và tồn tại trong một thời gian đó, các hương linh đó đối diện với cái khổ đau đối khác về tình yêu, về vật thực, về thẩm mỹ, về giác quan, về mọi thứ, để làm cái gì. Cho nên á, lúc còn sống thì gắn bó như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng, đó là kiếp người phàm. Nhưng mà khi sanh ly tử biệt, chúng ta phải mạnh dạn vẫy tay chào. Vợ phải nói với chồng rằng: anh hãy an tâm, những đóng góp của anh cho gia đình này, cho em, cho các con quá đủ rồi, và gia đình này sẽ không bao giờ quên ơn anh. Nhờ đó gia đình sẽ có được tương lai, và em sẽ làm thế công việc của anh. Anh hãy an tâm, đừng lo lắng gì con và cháu. Ngoài em ra còn có những đứa con lớn, còn có những người thân có thể làm thế công việc này rất tốt. Đó là mình biết nén cái nỗi đau ích kỷ và chuyển đổi nó trở thành là một cái sự quan tâm vị tha, để giúp cho người chết nhẹ nhàng ra đi. Chứ lúc đó có muốn sống sống không được, mà bị kẹt lại là khổ đau vô cùng. Con cái phải nói với cha: nếu trong cuộc đời vì ham vui mà con lỡ làm các hành động bất hiếu ngộ nghịch, cha buồn, cha khổ, cha đau, thì cha hãy cho phép con xin sám hối và bỏ qua tất cả. Con phát nguyện là con sẽ sống tốt hơn để làm hiển danh cha và gia đình này. Tương tự, ta áp dụng các cách an ủi và khẳng định đó đối với những người thân khác trong các mối quan hệ gia đình, tùy theo vai vế mà chúng ta ứng xử. Đừng có sợ tuổi kỵ, tứ hành xung, tí ngọ mẹo dậu, thìn tuất sửu mùi, vâng vâng, mà ngay cái ngày liệm giờ liệm ta không dám có mặt, ngay giờ hạ nguyệt không dám có mặt, lánh mặt. Đó là bất hiếu, đó là bất nghĩa, đó là bất nhân. Không có người chết nào có thể kéo theo cái hậu quả xấu cho những người còn lại, thì nhân quả đâu nó ra rõ ràng đó. Không nên sợ. Đó là phong tục tập quán của Nho giáo chứ không phải của Đạo Phật. Đạo Phật chúng ta dạy khi chết chúng ta vì tình người, phải nhìn người thân lần cuối, chia sẻ người thân lần cuối, tâm niệm giúp cho họ rũ bỏ mọi chấp trước mà ra đi. Có ai có lỗi, ai có lỗi thì cũng phải mong người đó bỏ qua để nhẹ nhàng ra đi. Cho nên người Phật tử không cần phải coi năm tháng ngày giờ, không có tin vào trùng tan, tam tan, ngày sát chủ, cung ly, cung sống, vân vân. Tất cả mọi thứ diễn ra theo quy luật của nghiệp. Thay vì chìm đầu vào trong nỗi sợ hãi, những thứ vu vơ, thì hãy gieo cho mình nhiều thuận nghiệp, nhiều thuận duyên, để chúng ta làm chủ được hạnh phúc và nắm chắc được hạnh phúc trong tầm tay của mình. Sống và làm được như thế, dầu đối diện với cái cát bụi vô thường, mong manh, vô ngã tạm bợ, tình người và tình đời vẫn tiếp tục nở hoa kết trái hạnh phúc thôi. Vậy là người Phật tử chúng ta xứng đáng làm được việc đó và hưởng được việc đó. Và muốn như thế cũng cần phải hướng dẫn người thân của mình từ nhỏ trở thành Phật tử để sống tình người trong cõi cát bụi này. Rất mong quý Phật tử hãy phát nguyện mỗi người trong một năm phải độ được 12 người chưa theo đạo Phật trở thành Phật tử. Cứ một tháng độ một người thôi. Trong các mối quan hệ xã hội của mình, dùng ngôn ngữ mà mình hiểu biết, truyền đạt Phật pháp, nói cái mầu nhiệm của đạo Phật, nói cái hạnh phúc mà kể từ khi mình làm Phật tử mình đạt được, tạo nhiều cái điều kiện tặng những quyển sách hay, những băng giảng có giá trị, nâng đỡ họ trong lúc họ bị bệnh, bị khổ, có tan tóc đến, hướng dẫn họ đến các chùa để làm lễ, thì sau thời gian đó họ trở thành Phật tử là chuyện rất dễ dàng đó. Cái này không phải là vũ đạo, mà đây là mở lòng từ bi, làm nhiệm vụ đáng làm. Là Phật tử thì không ăn chơi, không giết người, không trộm cắp, không lừa đảo, không ngoại tình, không hưởng thụ rượu, ma túy. Nó tốt đẹp cho quá nhiều cho các gia đình, cho xã hội, của quốc gia. Cho nên đừng ngại ngùng và hãy mạnh dạn làm công việc đó. Kính chúc quý Phật tử, quý hành giả được an lành và làm được các việc đáng làm.